Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thân hữu tri thức, chủ đề phần 10 kinh Vô Lượng Thọ là bỏ năm điều dữ, dứt năm thống khổ. Nếu điều dữ được hiểu là các nhân xấu, tiêu cực, trái luật pháp, ngược đạo đức và nghịch lương tâm, thì năm điều thống khổ là kết quả như là một sự trừng phạt nghiêm khắc. Nó có khác, mọi thống khổ trong cuộc đời đều là kết quả của các hạt giống, các nguyên nhân, các hành động và những lối sống không phù hợp. Thay vì than vãn thở dài trước các nỗi khổ niềm đau mà ta đang gặp phải, Đạo Phật khích lệ chúng ta hãy phân tích về các nguyên nhân dẫn đến chúng. Từ đó ta có thể rút ra được cho chính mình đâu là con đường thoát ra một cách hiệu quả những trở ngại đang đeo bám và theo đuổi mình. Trên tinh thần này, chúng ta phân tích ứng dụng phẩm 34 và 35 của kinh Vô Lượng Thọ như sau. Vấn đề 1, công đức niệm Phật. Đó là nội dung của phẩm 34 của kinh. Khi được Bồ Tát Di Lặc hết lời khen ngợi phương pháp mà hướng dẫn tâm linh của Đức Phật, Đức Phật đã dạy Bồ Tát Di Lặc và tất cả đại chúng có mặt lúc bấy giờ như sau. Kính Phật là điều đại thiện, niệm Phật quan trọng vì có thể giúp cho con người cắt đứt được lưới nghi, ái dục, nguồn ác, đi khắp ba cõi. Nhờ niệm Phật nhất tâm, hành giả không bị chướng ngại, nhờ đó có thể khai thị chánh pháp, độ người chưa được độ. Là những người tu học Phật trước nhất, phải thể hiện lòng tôn kính với ba ngôi tâm linh. Đức Phật Thích Ca lịch sử, người khai sáng ra Đạo Phật. Giáo pháp của Phật gồm có kinh Tạng Pali, kinh điển A Hàm tương đương và kinh điển Đại Thừa, phân tích rộng, triển khai sâu. Nhờ tôn kính chánh pháp, ta mới xem lời vàng thức học của Đức Phật như là những giải pháp giải quyết các vấn nạn khổ đau. Kính trọng chư tăng, tập thể của những vị xuất gia chân chính, nhờ đó ta được khai mở tâm, hướng dẫn đạo, thực tập có phương pháp và đạt được kết quả như mong đợi. Cho nên là kính Phật được xem là có giá trị hơn trong ba ngôi tâm linh. Vì nếu không có Phật, không có chánh pháp, cũng không có các vị xuất gia chân chính. Bên cạnh việc kính Phật, bài kinh khích lệ chúng ta nhớ tưởng đến Phật theo cách thức thực hành những lời Phật dạy. Nhờ đó chúng ta có thể tháo mở được các hoài nghi, các thắc mắc, các do dự chần chừ, thiếu dứt khoát và những di mơ rễ má liên hệ đến mê tín dị đoan, các kiên cử, các phong tục tập quán không phù hợp với nhân quả và không phù hợp với sự tiến bộ tâm linh của con người. Bản kinh còn khẳng định rõ là khi một người niệm Phật theo tinh thần chánh niệm, theo dõi hơi thở ra và vào, không đính kèm theo bất kỳ một nguyện vọng nào dù là thiện chí đang khi niệm Phật diễn ra, hành giả sẽ chặn đứt được các nguồn ác và lối sống bản năng thể hiện qua ái và dục. Như vậy niệm Phật được hiểu như phương pháp thay thế, có tính năng chuyển hóa, khác với việc một số người giải theo cường điệu hóa rằng là niệm Phật cầu cái gì được cái đó, Niệm Phật mang lại sự sống, niệm Phật mang lại tuổi thọ, niệm Phật mang lại tài sản. Cái đó chỉ để hướng dẫn cho người mới bắt đầu vào đạo, chưa hiểu được luật nhân quả. Nhờ có chánh niệm bằng phương pháp niệm Phật, cho nên là có mặt ở nơi nào dầu nghịch cảnh, chúng ta không bị chướng ngại, không bị phiền não, đoanh vây, phá đám, ăn hiếp. Ngược lại, ta có thể tận dụng các cái nghịch cảnh đó để tạo điều kiện mở chánh đạo và giúp cho những người chưa biết Phật trở thành Phật tử. Đây là lời khai thị áp dụng cho mọi thành phần đệ tử Phật. Người tại gia cũng nên làm việc này. Ở những miền Trung Bắc Bộ Việt Nam như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, kể từ sau năm 1945 thì các chùa do cuộc cách mạng văn hóa đã bị dẹp đi. Hàng trăm ngôi chùa chỉ còn lại vài ba ngôi thôi. Nếu không có tấm lòng tôn quý Phật Pháp Tăng, nhiều Phật tử tại gia đó đã không phục hồi các chùa. Rất may niềm tin Tam Bảo đối với họ rất lớn, cho nên dầu bỏ quan phế, chỉ còn lại là những mảnh đất trống. Phần lớn các ngôi chùa đã không bị dân cư xâm chiếm, và ngày nay đang có cơ hội phục hoạt trở lại. Đó là một dấu hiệu rất đáng mừng, và những người Phật tử đó đang làm công việc khai thị chánh đạo, độ người chưa được độ. Chứ chờ đến tu sĩ mà ra thì quá muộn màng rồi. Toàn tỉnh Nghệ An trước đây có trên 500 ngôi chùa, bây giờ chỉ còn lại mười mấy ngôi, số tu sĩ chưa được 10 người. Hà Tĩnh trên 150 ngôi chùa trước năm 45, nay chỉ còn lại mười mấy ngôi mới được phục hoạt trong vòng 7 năm, số lượng tu sĩ cũng chưa quá 10 người. Vai trò của các Phật tử tại gia trong việc khai thị chánh đạo, hoặc ở mức độ khai thị niềm tin thôi, cũng đã mang lại lợi lạc cho rất nhiều người hữu duyên với Đức Phật và đạo Phật. Đức Phật dạy như sau: chúng sinh luân chuyển trong sáu đường sầu khổ không dứt, sanh già bệnh chết đều là các biểu hiện của khổ đau. Bất tịnh hôi thối không có gì là vui, nên quyết cắt đứt, tẩy trừ tâm xấu, nói năng hành động thành tín, trong ngoài hợp nhất. Trước tự độ mình, sau lại độ người, hết lòng phát nguyện, gieo trồng căn lành, tinh tấn khó nhọc, một đời ngắn ngủi, về sau sanh về cõi Phật vô lượng thọ, vĩnh viễn dứt sạch sanh tử, không còn khổ hoạn, thọ mạng tự tại như ý. Phải tinh tấn giả từ sanh tử với tâm nguyện không được nghi ngờ. Phần đầu lời kinh kể chúng ta về những hiện thực vốn có thể tạo thành các khổ đau. Sanh già bị chết là những khổ đau liên hệ đến thân thể. Còn bốn loại khổ đau liên hệ đến tâm, cảm xúc, thái độ và nhận thức là thương mà phải chia lìa, ghét mà phải hội ngộ, cầu mà không tội nguyện, và chấp vào thân thể tâm vật lý này, đều có khả năng dẫn đến các nỗi khổ về cảm xúc. Đặt ra một hiện thực như là nỗi ám ảnh như vừa nêu, cốt là để cho con người khởi lên được một quyết tâm cao độ, nhằm dứt trừ được tất cả những tâm xấu, hành vi xấu, lối sống xấu, phương ngại cho mình và bất hạnh cho người. Từ đó con người trở nên hợp nhất, nói được thì làm được thì chia sẻ và truyền thông được. Tâm và hành thống nhất với nhau. Ý thức về kiếp người ngắn ngủi, 100 năm là hữu hạn, từng tích tắc trôi qua, con người làm những việc đáng làm để trổ quả lành, hưởng quả phúc. Quan trọng là vẫn phải tinh tấn, miệt mài, không ngơi nghỉ, kiên tâm, bền chí trước mọi vấn nạn để đạt được sự tự tại trong mọi hoàn cảnh. Và muốn được như thế đó thì chúng ta không nên có tâm nghi ngờ về pháp môn, về những lời Phật dạy, vì chủ nghĩa hoài nghi có thể làm cho chúng ta khó có thể chấp nhận bất cứ cái gì vào đó là chân lý. Ở đây trước khi tin đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta dùng lý trí làm thước đo, lấy thực tiễn làm phương châm, vì cái gì có giá trị đó thì phải quyết tâm làm, không có chần chừ, do dự, biện hộ, rồi thối chuyển chậm chạp. Nhờ đó chúng ta có thể đạt được các giá trị an lạc bây giờ và tại đây. Trong phần thứ hai đó thì năm điều giữ cần phải được buông bỏ, nó liên hệ đến phẩm thứ 35 trong kinh Vô Lượng Thọ. Đức Phật dạy như sau: tâm ý chánh trực, không làm điều ác là một đức hạnh lớn. Chánh trực được định nghĩa là một đức hạnh, không làm điều ác là một đức hạnh thứ hai. Để cho có đức hạnh không gây phiền nhiễu người, não loạn đời, phạm luật pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm, điều tiên quyết là mỗi người phải gieo trồng tâm chính trực, thẳng thắn, đứng đắn, nghiêm túc, không lừa dối mình, không lừa dối người, và cũng không để ai lừa dối ta. Tâm chất trực gồm có ba phương diện vừa nêu. Lừa dối người khác là không nên vì phạm pháp, bị lừa dối là không nên vì sống trong sự mê mờ, tự lừa dối là điều nguy hại nhất vì chúng ta tự biện hộ và không muốn nỗ lực vượt qua. Theo Đức Phật, thế gian năm trược là cực khổ, ác nhiều thiện ít nên khó khai hóa. Như Lai giáo hóa quần sinh bỏ năm điều giữ, dứt năm điều thống khổ, lìa năm sự thiêu đốt, điều phục tâm ý, khiến làm năm điều lành, phước đức được thành tựu trọn vẹn. Toàn bộ các phương pháp luận về giải quyết nỗi khổ niềm đau được Đức Phật giới thiệu trong kinh này qua con số 5. Có 5 điều mà người tu học Phật không nên vướng phải vào, dù là vô tình hay cố ý. Từ đó chúng ta nỗ lực chặt đứt tất cả các hậu quả xấu liên hệ đến 5 nguyên nhân giữ và bất thiện vừa nêu. Như vậy nó có khác, mục đích giáo hóa của Đức Phật là để giúp cho con người vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau, hướng tâm về an vui hạnh phúc, trải nghiệm an lạc bây giờ và tại đây thôi, không chờ đợi sau khi chết. Điều giữ thứ nhất, kinh dạy: người phàm thích làm điều ác, mạnh hiếp yếu, chèn ép nhau, tàn sát, tổn hại, ăn nuốt lẫn nhau. Đó là những biểu hiện mà trong thế giới sinh vật chúng ta thường kinh nghiệm, chứng biết. Theo dõi các kênh truyền hình Discovery, là khám phá thế giới, và Animal Planet là thế giới động vật, chúng ta sẽ thấy ở dưới biển sâu, cá lớn ăn cá vừa nuốt cá nhỏ ăn các loài thủy tộc nhỏ nhất thôi. Cứ như thế chúng trở thành mồi của nhau, và chúng lớn lên từ thực phẩm làm mồi của nhau. Chúng biến nhau trở thành là nạn nhân. Rất may xã hội loài người nhờ phát triển đạo đức, văn hóa, giáo dục, truyền thông, thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm, mà nạn tương tàn tương sát, ăn tươi nước sống lẫn nhau không có. Nếu có chăng là nằm ở một số người có vấn đề về tâm thần thôi. Mặc dù thế thì con người vẫn kẹt vào sự tàn sát nhau, nước mạnh xâm lăng nước yếu, thôn tính nước yếu, biến nước yếu trở thành thuộc địa. Cộng đồng mạnh, tập đoàn mạnh khống chế cộng đồng và tập đoàn yếu hơn. Và trong kinh Trường Bộ, Đức Phật nói vua chống đối vua, tu sĩ chống đối tu sĩ, thương gia lội trừ thương gia, người thường dân hãm hại lẫn nhau là vì con người kẹt vào ba độc tố tham lam, sân giận và si mê. Cái hình thái như thế có mặt khắp mọi nơi mọi chốn, dẫn đến sự chèn ép tàn sát, ảnh hưởng tiêu cực lẫn nhau thôi. Liên Hợp Quốc được thành lập trong mấy chục năm qua trở thành trọng tài, dầu chỉ là tương đối nhưng cũng đã ngăn chặn được các cuộc chiến, các cuộc chạy đua vũ trang, thử bom nguyên tử hạt nhân vì mục đích chiến tranh, và nhiều cái sự cạnh tranh trong thế giới chiến tranh lạnh và chiến tranh nóng. Nhờ đó mà thế giới trở nên hòa bình hơn, bình ổn hơn, ít sợ hãi hơn, an toàn hơn. Kinh tiếp tục dạy, do vì con người phàm không biết làm các việc lành, nên có kẻ cùng khổ, cô độc, câm điếc, đuôi ngọng, si ác, ngông cuồng, là do đời trước không tin, không sống với đạo đức, không chịu làm lành. Ở đây Đức Phật đang nói về quả hiện tại gắn kết với nhân quá khứ. Đừng nên hiểu lầm rằng đó là một cái mô tả mang tính định mệnh luận. Muốn biết quả tương lai, hãy xem nhân hiện tại, vì tương lai đó là thành quả của hiện tại. Tương lai trở thành một cái gì đó không thể kết thúc được khi nhân ở hiện tại vẫn tiếp tục được gieo trồng. Tương tự, truy về quá khứ, muốn biết quá khứ của mình đã từng làm cái gì, hạ nghiệp ra sao, đời sống thế nào, thì hãy quán chiếu về một phần nào đó các hậu quả hay kết quả mà chúng ta đang trải nghiệm ở hiện tại này. Mới sinh ra ở tuổi thứ 7 trở thành thần đồng hay là thiên tài về một lĩnh vực nào đó, ta có thể suy biết rằng kiếp gần nhất, tức là 8 năm trở về trước, ta có thể là một nhân vật lỗi lạc hàng đầu về lĩnh vực chuyên môn của bây giờ. Hạn hiểu đó không mất đi. Nhiều người rất cẩn trọng, cửa khóa, then gài, canh chừng, camera quan sát, và kín đáo về tài vật mình có, không khoe của, không khoe mẻ, ấy vẫn bị người khác trộm cắp. Thì ta có thể đoán biết rằng nó như là một cái kết quả xấu từ một hành động xấu nào đó đã từng diễn ra trong quá khứ. Và họ đã làm hết tất cả những cẩn trọng cần thiết để tạo ra sự an toàn, nhưng vẫn bị trộm cắp như thường. Và phần lớn các hậu quả xấu ở hiện tại đều có nhân xấu ở hiện tại. Đưa mệnh đề nhân xấu thì dẫn đến quả xấu, Đức Phật gợi ý chúng ta về mô tiếp nhân quả như là một quy luật, như là cán cân công bằng thôi. Không than trời trách đất, không đổ lỗi quy kết, không đào tẩu, không vô trách nhiệm, mà hãy điềm tĩnh nhận ra mối quan hệ nhân quả này để chúng ta sống tốt hơn. Chất độc da cam trong thời kỳ chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam để lại một hậu quả rất nghiêm trọng. Nhiều người đã trở nên vô sinh. Các trẻ mới sinh ra là bị dị tật bẩm sinh. Có người thì lỡ môi, có người đó thì què quặt, có người thì tơi bại sụi liệt, vân vân. Cái đó không thể xem rằng đó là hậu quả của những kiếp sống trước, mà nó là hậu quả của cuộc chiến tranh mà quân đội của Mỹ đã sử dụng các bom hóa học. Kết quả là người lương dân vô tội ở Việt Nam phải gắn kết với nỗi khổ đau đến vài chục năm. Mà trước khi các nghiên cứu về khoa học về vấn đề chất độc da cam này đó, thì nhiều người vẫn còn nguyên rõ chị em phụ nữ có lẽ là gái độc, có nhiều hạnh nguyện độc, hành vi độc, cho nên mới sanh ra con không lành lẹn như thế. Đã bất hạnh rồi còn bị mê tín dị đoan lý giải, tạo thêm nhiều bất hạnh khác. Cho nên chúng ta không nên đổ lỗi tất cả vào kiếp trước. Phần lớn những gì chúng ta tiếp nhận bây giờ là quả của nhân hiện tại bây giờ. Kinh giải tiếp: những hạng tôn quý, hào phú, hiền minh, trưởng giả, trí dõng tài cao là do biết sống từ ái, hiếu thuận, tu thiện, tích đức trong quá khứ và đời trước. Thì điều này ta có thể chấp nhận như một sự hiển nhiên, nhưng cũng không thể loại trừ tình huống có nhiều người vi phạm luật pháp, lòng lánh luật pháp, cho nên ăn trên ngồi trước, sống rất là phung phí giàu sang, kẻ đưa người đó lên mặt lên mài với mọi người. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, khi cái sự qua mặt đó không còn có thể lừa dối được nữa, thì cái bong bóng cao sang đó sẽ bị xẹp và hậu quả xấu bắt đầu trổ. Thì người làm việc xấu ác như vừa nêu không thể tránh được nanh vuốt của pháp luật và nhân quả. Về phương diện các hành vi xấu dẫn đến các hậu quả xấu, Đức Phật dạy như sau: sau khi qua đời, những kẻ xấu ác tái sanh vào những nẻo ác, ví như lao ngục ở thế gian có các cực hình kịch khổ, thần thức tùy theo các tội nghiệp đã tạo mà phải có thọ mạng dài ngắn theo nhau mà trả báo. Tội ác chưa hết lại tiếp tục chịu tội, xoay vần nhiều kiếp, rất khó giải thoát, thống khổ không thể nói hết được. Ác đạo tuần hoàn, cảm ứng tự nhiên, tuy không báo ứng tức thời, nhưng thiện ác chung quy phải có sự chịu báo. Đây là câu nói về quy luật nhân quả, buộc chúng ta phải chiêm nghiệm, tin tưởng và sống tôn trọng đó. Nhân quả không lừa đảo ai, cho nên ta không nên đổ lỗi cho nhân quả, quyền rủa nhân quả, mà hãy tôn trọng quy luật khách quan này để chúng ta sống tốt hơn và xứng đáng hưởng được các phước báo an lạc. Điều dữ thứ hai, kinh dạy rằng người đời không theo pháp luật, hoang dâm thái quá, mặc tình phóng túng, trên thì không minh, tại vị không chính, hãm hại quan uổng, tổn hại trung lương, gây bao nhiêu khổ ách. Đây là lối sống có khi bắt đầu từ những thói quen, có khi bắt đầu từ sự si mê, có khi đó được tác động bởi lòng tham tột độ, cho nên người ta đã luồn lách qua các cửa ngõ của luật pháp và có thể sống nhởn nhơ quầy vòng pháp luật vài năm, thậm chí là 10 năm, 20 năm, 30 năm. Rồi rốt cuộc họ sẽ bị phanh phui và phải đền các hậu quả xấu do mình đã tạo ra. Trong kinh thường nói đến tình trạng đó đó. Cho dù có lặn sâu dưới lòng biển, động thổ dưới lòng đất, bay cao trên trời xanh, người gieo quả xấu không thể lẩn trốn khỏi quả ác nghiệp, không có sự trừng phạt lẫn lộn như là trong luật pháp. Trắng thành đen, đen thành trắng, một phần lệ thuộc vào khả năng biện hộ của các luật sư và các tăng chứng vật chứng có thật hoặc bị dàn dựng. Phóng túng và sống theo bản năng đó sẽ làm cho con người chỉ thỏa mãn được khoái lạc giác quan nhất thời thôi, để rồi sau đó con người bị chi phối và trở thành nạn nhân của các thói quen. Khi ta tiêu thụ một cái gì đó, trên thực tế ta đang bị sự tiêu thụ đó nhai nuốt mình. Bài kinh thứ 3 tại vườn nai sau khi giác ngộ, Đức Phật nói có tựa đề là thế gian bốc cháy. Ngài khẳng định như sau: thế giới bị bốc cháy bởi con mắt. Con mắt ăn thế giới, tiêu thụ thực phẩm. Và nói theo ngôn ngữ ngày nay, con mắt ăn thời trang, mẫu mã, trang sức phẩm, cảnh vật, nội thất, trang trí trong nhà ngoài giường và mọi thứ trên cuộc đời. Phạm vi và số lượng tiêu thụ con mắt có thể gấp trăm lần, nghìn lần so với cái tiêu thụ của cái miệng và cái thân. Nhà giàu đó có thể ăn sang, mặc đẹp, nhưng đó, họ cố gắng ăn ít để giữ dáng. Người bị bệnh tật đó, cần phải kiên cử, cho nên cái ăn của miệng và bao tử chẳng bao nhiêu so với cái ăn của con mắt. Và các nhà sản xuất hiện đại đã khai thác giữ được tâm lý đó khá nhiều. Một sản phẩm sau 6 tháng, 1 năm có thêm mẫu mã mới, tính năng mới, những bổ sung mới để thu hút mới và làm tiền mới. Cứ như thế, con người sẽ trở thành cái máy bị chủ nghĩa vật thực tiêu thụ và nhai nuốt mình. Và dưới góc độ này, Đức Phật nói rằng là chúng ta đang bị đốt cháy bởi con mắt, bởi lỗ mũi, bởi cái lưỡi, bởi làn da và bởi các thói quen. Một Phật tử đi chùa giác ngộ vừa cho biết có một người bạn làm trung nghề, tháng lương trung bình là 4 triệu. Cách đây một tháng cậu ấy trúng số độc đắc 4 tờ gần đến 7 tỷ đồng, giấu giếm cha mẹ của mình, cậu bỏ vào trong ngân hàng 6 tỷ, chích ra 100 triệu, chỉnh trang lại nhà của cha mẹ và vẫn đóng vai là một người nghèo để tiếp tục được ở trên thành phố hưởng thụ vào các quán bar và những khu ăn chơi. Mỗi một đêm á, thì cậu tiêu xài trung bình là 6 triệu đồng cho hưởng thụ. Bạn bè can ngăn khuyên lơn cỡ gì cũng không chịu, không cho người thân thậm chí là một đồng một cắc, tính từng ly từng tí. Nhưng mà trong chủ nghĩa ăn chơi thì cậu ta chứng minh mình là một tên sọt. Đó là cái mâu thuẫn tâm lý nội tại. Và nếu không khéo thì chúng ta dễ bị dễ vui phóng túng lắm, cho nên là tạo khổ cho mình. Đến lúc nào đó đó, khi tiền hết, sự vun vãi đã không còn nữa, thì toàn bộ tất cả các điều kiện hưởng thụ khoái lạc giác quan sẽ trở nên mất hết. Suy nhìn lại chính mình thì thấy mình là nạn nhân của hưởng thụ thôi. Rồi chỗ nào mà luật pháp không minh, cái công bằng xã hội không có, thì sự oan uổng do hãm hại, sàm tấu, nói xấu, vu khống, xuyên tạc chắc chắn sẽ có. người trung trực, lương thiện, liêm chính, chất phác sẽ có thể trở thành nạn nhân và bị thiệt thòi. Đang thi những kẻ khéo léo, ngoại giao, nịnh hót, lừa đảo, qua mặt thì có thể sống nhở nhơ trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Bất công đó chỉ là tạm thời. Rất may đó, cuối cùng rồi trắng ra trắng, đen ra đen. Kinh giải tiếp như sau: do vì bất lương, tâm miệng khác biệt, mưu toan nhiều bề, trong ngoài dối trá, dặn dỗi ngu si, muốn lệ về mình, tham lam không chán, lợi hại được thua, oán hận thành thù, nhà tan nhà mất mạng, không xét trước sau. Khi mà tâm của người bất chánh thì các hành vi theo đó có vấn đề, và lúc ấy tâm bất chánh sẽ làm cho người ấy luôn luôn lấy mình làm hệ quy chiếu, mọi suy nghĩ, tính toán, việc làm bao giờ cũng lệ lạc cho bản thân và lừa đảo người khác, qua mặt người khác. Bên ngoài đó thì sống rất ngoại giao, nhưng bên trong là một sự dối trá. Làm việc gì lễ cho bản thân mình không được thì dẫn đến sân si, giận dỗi, hờn trách. Cái gì muốn tôn góp về mình, không hề muốn nghĩ trong tương quan với người khác, đang khi cuộc sống là thế. Từ đó lòng tham bắt đầu được nới rộng, đến một lúc nào đó trở thành là không đáy. Tất cả mọi hợp tác đều được đặt trên bàn cân lợi hại được mất, cho nên tình thân ngày càng bị mất dần. Từ quán giận trở thành thù, từ thù trở thành là loại trừ một mất một còn. Lý do là vì con người không biết xét luật nhân quả trước sau, không tin vào các hậu quả xấu sẽ trổ trên con người là tác giả của những hành động xấu. Đức Phật khuyên chúng ta hãy nhớ sự thật sau đây: đến khi mạng chung, không ai mang theo bất cứ một vật gì được, dầu chất chứa cho đầy kho, đầy tủ, đầy nhà, chỉ nhọc thân khổ trí. Thiện ác quả phước theo nghiệp thọ sinh, hoặc sinh vào nơi sung sướng hay sa đọa vào chốn khổ độc, tất cả do nhân quả mà ra. Lời chiêm nghiệm này rất có chiều sâu ở chỗ đó, khi chúng ta nghĩ đến cái chung cục, hai thước đất mỗi người giống nhau, bo bo keo kiệt, buồn xỉn, thiếu tình người, tích góp chừng lắm là để lại cho con cháu thôi, theo luật thế cừa kế thừa. Còn bản thân của người làm lụm, tích góp, đầu tư theo luật pháp và bằng nỗ lực chân chính của cá nhân, gần như là phải vẫy tay chào với mọi thứ. Còn nếu không vẫy tay chào được á, thì bị vướng kẹt trong thế giới ngạ quỷ, chậm trong vấn đề tái sinh. Vô thường đến với chúng ta vì trăm năm là hữu hạn, không biết khi nào. Nó không từ chối một ai. Mới thấy khỏe mạnh đó, một vài giây sau, tích tắc sau, trở thành người thiên cổ rồi. Cho nên khi còn sống, làm được phước báo may mắn hơn người, thì hãy nghĩ đến các mảnh đề bất hạnh hơn để chúng ta chia sẻ các phước báo, thì phước đó còn tùy hành theo mình trong các cảnh tái sinh. Còn để lại cho con cháu thì có thể bị rơi vào sự phát của, bỗng dưng trở thành chủ nhân mới của một gia tài kết xù. Phần lớn người ta sẽ không biết trân quý và giữ gìn nó có ý nghĩa. Hiểu được vô thường thì những người nhà giàu nên di chúc tài sản của mình cho các quỹ từ thiện, hội đoàn từ thiện, tổ chức tâm linh Phật giáo, để các cái gì mà do chúng ta tạo dựng ra có cơ hội phục vụ quần sinh. Đức Phật dạy chúng ta phản vấn như sau: thấy người làm lành lại còn phỉ báng, không chịu bắt chước, thường nghĩ trộm cắp, rình đoạt của người, tiêu phá hết rồi lại đi tìm nữa, chết đỏ ba đường ác, chịu khổ vô cùng. Cũng là một cơ thể, hai mắt, hai tai, hai chân, một bộ não trung bình 2,5 kg. Nhưng có người đó thì tạo cho mình nhiều phước báo công đức, có người đó mang quả quạng cho mình và những người thân. Tất cả đều do thái độ tâm lý mà ra, góc độ nhận thức mà ra. Thay vì bắt chước những người thiện làm các việc lành có nhiều giá trị lớn, thì nhiều người bắt chước thế giới xã hội đen, mà mỗi khi nhắc tên đến là người ta đều phải lắc đầu, chào thua, sợ hãi, trốn tránh. Tức là cái ám ảnh từ các hành động xấu của chúng ta đã làm cho nhiều người không thể nào sống trong bình yên được. Cho đó không phải là anh hùng, cho đó chỉ là một nỗi khủng hoảng và sợ hãi thôi. Điều dữ thứ ba, Phật dạy như sau: để người nương nhau mà sống trong trời đất, thọ mạng chẳng được là bao. Kẻ bất lương, tâm không chính, ôm lòng tà ác, luôn nghĩ dâm dục, phiền não tràn hông, thái độ tà quỵ, hao tổn tài sản, làm điều phi pháp, ai cầu xin gì cũng không chấp cho, lại còn tụ bè kết đảng, hưng binh quậy phá. Cứ ngồi bình tĩnh mà quán chiếu về dòng thời gian đi ngang qua cuộc đời của mình, may mắn nhất trên hành tinh hiện nay, người già sống được khoảng 120 tuổi. Bất hạnh hơn, nhiều người đã chết trong bụng mẹ, và hầu như là cái vô thường nó tấn công chúng ta từ mọi phía: thiên tai, tai nạn do con người tạo ra, các bất cẩn trong giao thông, các tai nạn do đánh lộn, chiến tranh và tâm sân hận. Tai nạn do giao thông đó, nó còn nhiều hơn là tai nạn trong các thời chiến nữa. Hầu như là con người chết bằng nhiều cách thức khác nhau: chết trên hư không, chết dưới nước và chết trên mặt đất, chết toàn thân và chết nát thành các mảnh vụn. Do đó làm ác tích góp sở hữu để làm gì? Là khi đó chúng ta sẽ không hưởng chúng được một cách vĩnh hằng. Rồi các hành động ác thì ta phải chịu các hậu quả ác. Đang khi đó làm các việc ác, chia năm xẻ bảy rồi cũng hết tài sản từ hành động ác đó, thì tiêu xài rất là nhanh. Mà nghiệp xấu đó, thì còn hoài, cho đến lúc nào chúng ta trả hết được quả của đó thì mới ngưng. Cho nên khi có cơ hội thì nên mở rộng lòng chia sẻ các vấn đề bất hạnh. Muốn làm được như thế đó thì chúng ta nên tâm niệm như thế này: đang khi tôi mong hỏi có một đôi dép mới để mang, thì tôi hay nghĩ rằng trên cuộc đời này cũng ngay thời điểm đó có nhiều người kém may mắn không còn đôi chân nữa để mang dép. Đôi khi tôi muốn rằng tôi có được một bữa ăn ngon lành trong khách sạn 5 sao, tốn rất nhiều tiền mà gieo nghiệp sát do ăn thủy sản tươi sống, thì đồng lúc này tôi hãy nghĩ rằng trên cuộc đời này có nhiều người đã không có một đồng bạc để ăn một tô cơm thiêu hay là cái gì đó để no giả và đỡ lòng. Suy nghĩ so sánh tích cực này sẽ giúp cho chúng ta biết hài lòng và biết đủ đối với những gì mình đã nỗ lực chân chánh và làm hết mình rồi, không tự gây khó dễ mình, không tạo ra áp lực cho bản thân mình, mà hãy sống với nhân duyên để chúng ta có thể tạo dựng ra những giá trị tích cực và không biến mình trở thành nạn nhân của những hành vi tiêu cực. Kinh dạy như sau: những kẻ gieo nghiệp xấu, gây chiến tranh, đánh cướp, giết hại, chiếm đoạt, bức hiếp, chu cấp cho vợ con, no thân hưởng lạc, khiến người chán ghét, lo lắng khổ cực, tạo nhiều tội ác, chết vào tam đồ, chịu khổ một mình, qua lại nhiều kiếp, khó được giải thoát, khổ đau khôn xiết. Không phải tướng cướp nào cũng đều trở nên là không có mối quan hệ về con người. Có người đó thì ác độc dữ dằn, nhưng lại thương vợ con hơn bao giờ hết. Hơn một phần nữa các tài sản cướp giật được đó, về chu cấp cho vợ con, mà vợ con không hay biết, cứ tưởng rằng là chồng mình là một người lương thiện, làm ăn chăm chỉ, gây dựng và biết tích góp về để xây dựng tổ ấm gia đình. Thì người vợ và người con tiếp nhận sự chu cấp của chồng trong tình huống này là hoàn toàn không mang tội đồng nghiệp, không mang tội đồng lõa, vì họ hoàn toàn không hay biết. Đang khi cái hành động đó về để chia sẻ chung cho gia đình mà quả khổ thì mình lại chịu một mình thôi. Hãy nhớ điều này, để thay vì làm những điều xấu thì ta hãy làm các điều tốt để hưởng chung. Cái gì rồi cũng tạo ra ăn quán giang hồ. Mình cướp người khác được, quan mà người khác được, lừa đảo người khác được, và chui nhủi qua mặt luật pháp, thì đến lúc nào đó chúng ta bị phanh phui, thì nỗi khổ niềm đau sẽ không thể nào buông tha chúng ta. Rồi kẻ ghét người thù, có nhiều tên tội phạm đã bị những người thù hằn giết chết đang khi chịu tội trong nhà tù. Cách đây vài năm, trùm buôn ma túy thế giới người Úc bị bắt và đưa vào trại tạm giam. Thì trong trại tạm giam đó nó có nhiều người cũng ngồi tù, và trước đây đó thân bằng quyến thuộc của họ là bị tên mafia này giết chết, thanh toán, khử trừ. Thì vào một đêm như vậy đó, họ đã giết chết tên mafia đó, chưa kịp luật pháp phán xử được. Đó là những hậu quả nhãn tiền có mặt khắp mọi nơi mọi chốn, không thể không tin. Làm việc xấu thì chia năm xẻ bảy, vì nếu không làm như thế thì người ta không sống chết với mình, và người ta có thể phản phúc. Đang khi khi chịu hậu quả xấu đó, là lúc không có bằng chứng đó, thì kẻ chủ mưu trở thành lãnh đủ hết, dại dột gì mà làm như thế. Do đó trong mọi tình huống hãy làm các việc làm để ta chia sẻ phước báo cho nhau. Điều giữ thứ tư, kinh dạy: người ta ở đời phần lớn không chịu tu thiện, nói dối, nói lời hung dữ, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói ganh ghét người lành, hãm hại người hiền. Đó là những hành động mà xấu ác liên hệ đến lời nói, tức là cái lưỡi. Ngày nay đó, ngôn ngữ được hiểu dưới nhiều hình thức khác nhau qua các phương tiện truyền thông, tay chân với những mấp máy theo hệ thống ký hiệu nhất định được xem tương đương với ngôn ngữ. Internet bao gồm các trang web, các diễn đàn, các website, các blog cá nhân, các báo in, các tạp chí, các radio, đài truyền hình, các video, DVD, VCD, cassette tape đều là những phương tiện của truyền thông. Các ấn phẩm nghệ thuật qua sách vở hay là điêu khắc chạm trổ, hoa vẽ đều có thể trở thành một phương tiện truyền thông của con người. Cho nên ở đời hiện đại này, nếu chúng ta biết làm phước qua truyền thông, ta có thể có được rất nhiều phước. Còn nếu ta làm việc ác cũng qua các phương tiện trong, ta gieo tạo các tội lỗi ngập đầu. Internet là một con dao hai lưỡi. Lợi ích của nó thì không nhiều bằng các tác hại nó mang lại. Mặc dù thế, người ta vẫn không thể bỏ phương tiện truyền thông trong thời hiện đại này. Chưa bao giờ chúng ta thấy đầu thế kỷ 21 con người bị lệ thuộc vào kỹ thuật số nhiều đến thế. Ngày nào mà các vận hành kỹ thuật số ngưng hết thì có lẽ thế giới này trở nên buồn thảm lắm. Quản trị ngân hàng, quản trị an ninh, quản trị kỹ thuật, quản trị tất cả các phương diện tiên tiến và tiến bộ đều lệ thuộc vào kỹ thuật số hết. Kỹ thuật số đã khống chế các hoạt động của con người trên toàn cầu. Và kỹ thuật số cũng làm cho con người sống bấp bênh hơn, sợ hãi hơn, lo lắng hơn. Vì những lời xuyên tạc vu khống trong Internet là không kiểm chứng được. Một người có thể lấy hàng trăm nickname tạo sự lây lan tâm lý, cho người ta tin vào tâm lý đám đông để biến một sự vu khống trở thành một sự thật. Những người như thế đó tạo ra các địa chỉ giả mà phần lớn chúng ta không có thời giờ để đi kiểm định được. Họ cũng ghi địa chỉ đúng với con đường đó, số nhà đó, nhưng mà chủ nhân trong căn nhà đó không phải là cái người viết những lá thơ này. Như vậy về bề mặt chúng ta không nghĩ rằng nó là thơ nặc danh, nhưng mà trên thực tế nó là tổ sư của nặc lên, phá hoại hạnh phúc của người khác. Do đó đừng nên lạm dụng Internet, và cũng không nên tin một chiều các thông tin trên Internet. 3 tháng trước ngày 21 tháng 12 2012 đó, người ta đồn đãi đó là ngày tận thế. Rồi sau đó có các mẫu tin nhân danh NASA, tổ chức hàng không và vũ trụ của Hoa Kỳ, rằng ngày 22, 23, 24 tháng 12 2012 toàn thế giới này sẽ chìm vào trong bóng đen. Lập tức thông tin đó được dịch ra nhiều thứ tiếng, và rất nhiều người ở nhà 4 ngày đó không dám đi đâu, nghĩ rằng là nếu có chết á thì cũng chết với người thân của mình. Mặc dù á là có mối quan hệ với người thân, nhưng nỗi sợ hãi đó là không nên có. Vào những năm 2010 đó, thì trên Internet đã đồn đãi các lời tuyên đoán của bà Volga, một người mù, có thể tuyên đoán thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai và nhiều sự kiện lỗi lạc trên thế giới. Và dựa vào những cái thông tin đó, cái độ sợ hãi nó có mặt khắp mọi nơi mọi chút. Cũng có những người được gọi là chuyên gia phỉa. Kỹ thuật phỉa sẽ như thế này: một nội dung gồm có 100 thông tin, trong đó có khoảng 80 cho đến 95 thông tin đó là chuẩn xác, mà ai đã từng là chứng nhân đều không thể phủ định được. Trong đó chỉ có 5 cho đến 10% thông tin đó là phỉa đặt 100% thôi. Lồng ghép đan xen vào giữa thông tin đúng thì người đọc sẽ không thể nào chắt lọc được đâu là vàng thau lẫn lộn. Cho nên khi đã tin được 90% đúng rồi đó, thì 10% còn lại là sai. Mặc nhiên về phương diện tâm lý, ta đều có thể nghĩ rằng nó là một sự thật. Và cái chiêu phá hoại bằng truyền thông này mới là nguy hại, gây tổn thất rất lớn. Cho nên kỹ thuật số đã làm cho con người rắm rối hơn, mất nhiều thời gian hơn để xác định đâu là một thông tin thật và đâu là những thông tin giấy bụi tu mù. Chiến tranh mạng còn nguy hại hơn là các chiến tranh an ninh trước đây. Nhiều quốc gia kẻ thù của nhau nuôi rất nhiều các hacker đẳng cấp thế giới để phá hoại các mạng an ninh của các nước đối lập và để ăn cắp các thông tin mật của nhau, nhất là các thông tin về khoa học, kỹ thuật và kinh tế để làm giàu. Và đó là một sự vi phạm luật pháp lớn thế giới, nhưng rất khó có bằng chứng. Biết rằng là một nước nào đó có những tin tặc và hacker làm việc đó, nhưng không thể quy kết và truy tố trước pháp luật được. Cho nên cuộc đấu tranh với các phương tiện truyền thông giả dối, nguy hại là một thách đố lớn trong thời kỹ thuật số hiện nay. Các hình thức điều dưỡng này gồm có tiếp tục như sau: bất hiếu với người, với cha mẹ, khinh mạng sư trưởng, không thành tín với bằng hữu, tự cao tự đại, cho mình có lý, cậy mình ỷ thế, lấn hiếp mọi người, mong người kính nể, không biết ổ thẹn, ôm lòng kiêu mạn, khó thể giao hòa, giao hóa. Khi mà tâm ác độc lừa đảo dẫn đến những tổn thất đối với thai nhân đã được rồi đó, đến lúc nào đó chúng ta có thể làm gây tổn hại cho người thân của mình. Cái đó là một bước đi mang tính kéo theo thôi, vì cái gốc của tâm đó là có vấn đề. Cho nên là khi chúng ta có thể lừa đảo được những người ngoài xã hội tuổi bằng ông bà cha mẹ của chúng ta, thì đến lúc nào đó ta có thể lừa đảo được cha mẹ thuộc của mình. Những người như vậy thì lương tâm được xem đã bị chết rồi, khô héo rồi. Cho nên đó, họ không còn tin vào các thầy cô giáo, vào các bậc minh triết, vào các bậc sư trưởng. Họ cũng không cần phải giữ chữ tín với bằng hữu. Họ lừa dối, qua mặt, lợi dụng vào niềm tin của người khác để làm những việc tổn hại thôi. Khi qua một đường luật pháp nhiều lần, lừa đảo người khác nhiều lần, tâm cống cao ngã mạn dễ trỗi dậy lắm, nghĩ rằng là tôi có thể lòn lấp và tồn tại được. Tính từ đau từ đại đó sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau bởi các nghiệp xấu đó ngày càng được tăng trưởng theo năm tháng. Kẻ kiêu mạn là rất khó giáo hóa, vì họ cho họ là đúng, số một, hơn hết, không ai có thể sánh ví hoặc là tương đương, thì làm sao có thể giúp được. Họ đã khóa cái ổ khóa về tri thức đối với mọi người này. Đức Phật dạy tiếp cái sự tương quan loại trừ lẫn nhau giữa các hạt giống quá khứ và hiện tại như sau: nếu có chút phước đức từ đời trước do đời này làm ác mà toàn bộ phước đức đã có trở nên mất sạch, sau khi kết thúc mạng sống, các điều ác hiện tại bao vây, oán cù dẫn dắt, khó có thể tránh khỏi, dẫn đến việc bị trả hậu quả xấu, thân thể tan nát, tâm thần thống khổ, nghĩ lại ăn năn cũng quá muộn màng. Như vậy đừng có ỷ vào cái phước đức mà mình có trong quá khứ. Nhân quả diễn ra theo cách thế loại trừ: nhân mới, mạnh tương đương hoặc mạnh hơn sẽ triệt tiêu và làm cho các hạt giống đã có phải bị kết liễu sự sống. Và tương tự, dựa vào công thức này, nếu ta biết tu chuyển nghiệp thì hãy gieo vào trong đời sống của mình những hành thức mới, những hành vi tích cực, những hành động có giá trị, thì tự động các hành vi xấu mà mình đã lỡ gieo tạo trong quá khứ bị loại trừ. Cho nên Đạo Phật không chấp nhận số phận an bài, không chấp nhận định mệnh, vì quy luật nhân quả diễn ra loại trừ như vừa nêu. Điều dưỡng thứ năm Phật dạy như sau: người đời phóng túng, lười biếng, không chịu làm lành, không tu sân sửa tâm, cha mẹ khuyên bảo, ngang trái chống đối, như là quan gia phụ bạc ân nghĩa, không chịu báo đền. Đó là một hiện tượng khá phổ biến đối với người đã không còn biết tôn trọng nhân quả đạo đức, không tin kiếp sau, hoặc có tin kiếp sau thì phớt lờ, nghĩ rằng là thôi, sống bây giờ thì cứ hưởng thụ bây giờ, chuyện ngày sau, tương lai đó, ra sao thì cứ ra, chẳng phải lo lắng gì. từ đó dẫn đến các lối sống cầu may, nương vào sự hên xui may rủi, có vận mệnh cho mình trên con nước mà thủy triều của nó là những nghịch cảnh và thuận duyên diễn ra thông qua các quãng đời của mình. Dĩ nhiên là có thể hên được lần A nhưng không thể trót lọt được những lần B. Do đó khi được người khích lệ hay là khuyên can thì đừng nên giận dữ, ngang trái, chống bán và xem người đó là quan gia. Thì việc làm đó sẽ làm cho người có thiện tâm đó phui chột thiện chí và nghĩ rằng là các nỗ lực lợi ích cho người thân chỉ mang lại rắc rối cho bản thân mình. Từ đó về sau họ có thể trở nên là một người không màng đến, không có bận tâm về những lối sống tiêu cực của tha nhân. Nếu trên đời này ai cũng như thế thì cuộc đời này sẽ ra thế nào? Cho nên hãy biết ơn những người đã góp ý chân thành xây dựng để mang lại các giá trị cao quý cho mình. Nếu không làm được thì cũng không nên thù hằn họ, kết oán với họ. Và phụ bạc ân nghĩa là người sống thiếu hậu. Kẻ sống thiếu hậu thì sẽ bị người khác ứng xử thiếu hậu tương tự nếu không có chuyển nghiệp. Cho nên nếu mình muốn được mọi người quý mến, trọng vì, tôn kính thì trước nhất ta hãy thể hiện sự tôn kính đó đối với những người xung quanh. Hãy lấy mình làm ví dụ để chúng ta không làm những thứ mà người khác không thích. Kinh dạy tiếp: có những kẻ phóng túng liêu lỏng, rượu chè xa hoa, đần độn bướng bỉnh, chẳng chút lễ nghĩa, không thể can gián, giao tiếp lục thân quyến thuộc, không chút ân tình, không nhớ ơn cha mẹ, không đối nghĩa thầy trò bằng hữu, chỉ lo tự thân, không làm được một điều lành, không tin Phật pháp, không tin sanh tử thiện ác, muốn hại hiền nhân, phá hoại Phật pháp, ngu si vong muội, cho mình là thông minh, chẳng biết từ đâu sanh đến, chết đi về đâu, bất nhân thất đức, lại muốn được trường thọ là điều không thể thực hiện được. Có rất nhiều người bình thường rất hiền lương, khi uống rượu vào đó đi chửi bới làng xóm người thân, những chế tâm lý bị đè nén dồn ép và nó bùng phát ra trong lúc mình mất kiểm soát do rượu, ma túy và những độc tố chi phối. Cá tính thật của con người được lộ diện rõ ràng ngay lúc con người uống rượu. Uống rượu nhiều thì đần độn càng nhiều, cố chấp nhiều thì sự bướng bỉnh càng cao. Nghĩ rằng mình là đúng thì không thể thay đổi được, học hỏi những điều hay được thì thậm chí là không tin đạo lý, không chấp nhận mọi thứ, chỉ chấp nhận sự buông lung của bản thân thôi. Cũng có rất nhiều người có tri thức, hiểu biết rộng, tầm nhìn xa, nhưng cho rằng chết là hết, không có đời sau, không có nhân quả, không có báo ứng, và nghĩ rằng là cũng không cần phải tin Phật pháp. Cũng có một số người thành kiến trong cuộc đời của mình, từ lúc mình chưa biết đạo Phật đã từng thấy một ngôi chùa làm những điều không hay, thấy một nhà sư, một sư cô làm một điều gì đó tổn giảm niềm tin của quần chúng. Từ đó thành kiến này đã trở thành nỗi ám ảnh và không làm cho người ấy có thể tin được Tăng Bảo, họ có thể chấp nhận chánh pháp và Đức Phật, nhưng tu sĩ thì tuyệt đối không. Đó là một thành kiến cố chấp đáng tội nghiệp. Hiện tượng không phải là bản chất. Các sự kiện cá lẻ của tu sĩ A, B, C không phải là bản chất của tăng đoàn. Là lúc dân gian có những câu nói rất là khe khắc, chẳng hạn như Do Giáo: cho rằng giáo bất nghiêm sư chi đọa, nghĩa đen là giáo dục không nghiêm minh đó là lỗi của thầy cô giáo. Nhiều khi thầy cô giáo cũng dạy hết lòng, hướng dẫn điều hay lẽ phải để cho học sinh mình trở nên tự lập, có kiến thức chuẩn mực, nhưng mà có nhiều người cá tính quá xấu, tác động bởi môi trường tiêu cực, bạn bè dữ ác, thì người đó vẫn có thể làm những chuyện không giống ai. Chẳng lẽ đè đầu các thầy cô giáo ra mà quở chất à? Dĩ nhiên trách nhiệm đạo đức thì có thể có, nhưng mà tạo ra một cái trách nhiệm liên lụy về luật pháp thì không nên. Dân gian thầy Nho giáo cũng có câu thượng bắt chính hạ tắc loạn, nó có thể đúng một chiều. Dĩ nhiên chỗ nào mà ở trên không chính thì bên dưới loạn, nhưng mà có những chỗ ở trên vẫn chính, ở dưới vẫn loạn, vì biệt nghiệp của từng người là rất phức tạp, hoặc là bị những cái tác động chi phối ảnh hưởng đến. Do đó nhãn quan Phật học sẽ giúp cho chúng ta đánh giá một vấn đề bài bản hơn, có chiều sâu nhân quả hơn, dễ được mọi người chấp nhận hơn. Làm điều xấu ác, muốn trường thọ, muốn hạnh phúc, muốn hưởng quả tốt thì làm sao có mơ cũng không có được. Cho nên tâm cố chấp sẽ làm chúng ta bị chìm đắm trong tham ái, sân hận, si mê. Để đến lúc nào đó đó cũng phải giác ngộ hồi đầu, để chúng ta không tiếp tục tạo ra các nỗi bất hạnh cho chính mình và tha nhân nữa. Theo Đức Phật trong kinh Vô Lượng Thọ, năm điều xấu dữ vừa nêu là đầu mối của nỗi khổ niềm đau mà con người phải gánh chịu. Đức Phật kết luận trong phẩm này như sau: trong vũ trụ năm đường phân minh, thiện ác báo ứng, họa phúc đành rằng, thân tự chịu lấy, không ai thay được. Kinh Địa Tạng nói câu tương tự: chí thân như cha với con, cùng đi cùng đường, muốn cam lòng thay khổ cho nhau cũng không thể nào thay thế chỗ được. Người mẹ ở tuổi 60-70 gần đất xa trời, nhìn thấy đứa con bị đau đớn, có thể phát nguyện rằng là nếu tôi có thể chịu khổ cho con tôi để con tôi sống, mà tôi chết tôi cũng cam lòng. Cho thực tế việc đó không thể xảy ra được, ngoại trừ vị ấy tự tử thì bà cũng chết và đứa con đang bệnh cũng chết, tôi không có giải quyết được cái sự mà chịu khổ thế được. Cho nên là chủ thể tạo nhân cũng phải chính là chủ thể chịu quả thôi. Ở một số nơi luật pháp còn bất ổn, bị hối lộ lũng đoạn đó, thì kẻ chịu tội trong tù có thể thay thế bằng một người chịu tội thay, với một cái khế ước có thể dài trăm ngàn Mỹ Kim, dài chục ngàn Mỹ Kim tùy theo tình huống. Trốn được cái quả chịu tù như vừa nêu thì cái người trốn tránh đó vẫn phải chịu các hậu quả tương tự khác trong tương lai thôi, vì cái quả đó vẫn còn nguyên, nó chưa chỗ mà. Trong chính trị đó, khi người ta đã khai tử một người nào đó thì người đó mặc dù còn sống nhưng được thay hình đổi dạng bằng một con người mới, cái chương về các hoạt động liên hệ người đó được khép lại đó. Nhưng mà các hành động do người đó tạo ra vẫn tiếp tục còn, và các hậu quả liên hệ người đó vẫn còn ở phương diện này hay phương diện khác thôi. Cho nên là luật pháp là có những giới hạn nhất định, cái công bằng của luật pháp là tương đối thôi, Và cái công bằng của nhân quả là rất chuẩn xác. Chúng ta không đánh tráo được, không qua mặt được, không lũng đoạn được, không hối lộ được, không làm thay đổi được, nếu không phát xuất từ cái tâm chuyển nghiệp và nỗ lực chuyển nghiệp đúng cách. Sự văn minh của nghiệp được Đức Phật định nghĩa như sau: người làm thiện thì từ cảnh sung sướng đến cõi hạnh phúc, từ sáng đi ra sáng. Người làm ác từ cảnh khổ vào cảnh khổ cũng giống như từ chỗ tối đi vào tối tăm hơn. Hình ảnh của ánh sáng và bóng tối để tượng trưng cho người thiện việc thiện và người ác việc ác rất hay, rất ấn tượng. Cho nên kẻ làm xấu ác có thể sống dẫn dơ vào pháp luật một thời gian, nhưng không thể trốn khỏi nanh vuốt của luật pháp một cách lâu dài. Có nhiều người chết vài trăm năm sau, người ta vẫn phanh phui ra và đền tội về phương diện lịch sử. Quả của người đó có thể tạm gác lại trong một khoảng thời gian đến vài chục năm, vài trăm năm, nhưng rồi người đó vẫn bị mang tiếng với cuộc đời, chủ nghĩa đánh giá lại với những bằng chứng mới, những phát hiện mới, cũng là những biểu hiện của luật nhân quả. Đa khi luật pháp đã kết thúc mấy chục năm sau khi người đó đã chết rồi. Kinh giải tiếp: người đề tạo ác tự nhiên có ba đường ác, chịu vô lượng khổ, xây bằng nhiều kiếp không có hạn kỳ, khó được giải thoát, đau đớn khổ lụy không thể nói được. Do vậy mà có ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, tức là năm điều ác, năm điều thống khổ và năm sự thiêu đốt như lò lửa lớn thiêu đốt thân người vậy. Như vậy các ba đường ác thực ra chỉ là quả trổ của các hành vi xấu ác, từ thân, khẩu, ý, vô tình hay là có dụng tâm, lớn hay nhỏ, nhiều hay ít. Kết thúc phẩm này Đức Phật dạy như sau: nếu nhất tâm giữ ý, đoan thân chánh niệm, ngôn hành tương xứng, chí tâm làm lành, không tạo nghiệp ác, thì được độ thoát, đầy đủ phước đức, được trường thọ, thậm chí chứng đắc đạo quả bồ đề. Đó là năm điều đại thiện. Phân tích về các phương diện của nhân quả thiện ác chẳng qua là để khích lệ mọi người từ bỏ điều ác hướng về điều thiện thôi. Chậm làm việc thiện là gây thiệt thòi cho bản thân. Chậm chia sẻ các phước báo là đang nhốt mình ở trong sự bỏng sẻn. Và cũng đó là một sự gây thiệt thòi cho bản thân mình. Nhận thức từ điều này thì chúng ta sẽ tình nguyện làm các việc làm có bài bản và hệ thống hơn. Lúc nào có điều kiện thì không đánh mất cơ hội để thực hiện được chúng. Xin kết thúc bài kinh tại đây. Bây giờ là thời gian trả lời vấn đáp các câu hỏi được nêu ra. Câu hỏi: nhân dịp đang giảng kinh Vô Lượng Thọ nói đến thế giới Tây Phương, xin kính hỏi thêm cho rõ phương hướng trong giáo pháp là như thế nào trong hệ mặt trời phương Đông phương Tây so với trái đất gần như đứng yên ở trung tâm. Theo Phật giáo, phương vị là một sự tương đối. Tuyệt đối quá về phương vị là một sai lầm lớn về phương diện vật lý học và vũ trụ luận. Khi các quý Phật tử ngồi trong giảng đường chùa Xá Lợi hướng lên trên khán đài, đông của quý vị là tây của chúng tôi, bắc của quý vị là nam của chúng tôi, vì chúng tôi đang ngồi ngược chiều với quý vị. Như vậy Đông Tây Nam Bắc nó chỉ có giá trị tương đối ngay cái địa điểm với một cái hệ quy chế, quy chiếu nhất định nào đó để chúng ta đánh giá như là một mặc định trong truyền thông thôi. Mặc dù thế, các la bàn vẫn định vị chính xác các phương hướng đã được thống nhất. Mặt trời mọc ở phương đông, lặn ở phương tây. Mặc dù mặt trời chưa từng lặn mọc, mặt trời quay theo cái quỹ đạo của nó, nói theo kinh Đại Bát Niết Bàn. Sự tối và sáng chỉ là tương đối do các góc quang học tương phản trong hệ mặt trời, mà chúng ta đang đứng trên một phương diện nào đó ở mặt trời và tiếp nhận cái tương phản tối sáng đó. Cho nên đừng quan trọng quá về cái phương Tây được mô tả liên hệ đến kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà, Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Nước Việt Nam ở vị trí của Đông Dương, dầu quả đất này nó xoay theo quỹ đạo của nó và nó tương tác với quỹ đạo của mặt trời, mặt trăng trong một hệ mặt trời, vị trí đó vẫn có thể xác định được và con người có thể đứng ở nhiều góc độ khác nhau. Tính phương vị đó là không thay đổi. Không phải vì sự vần xoay của trái đất mà Nga Xô sau thời gian á, trở thành là Mỹ, Mỹ trở thành là Nga, Trung Quốc trở thành Việt Nam, Việt Nam trở thành Pháp, Pháp trở thành Đức, Đức trở thành Ba Lan. Chuyện đó không có. Tính tương đối là một chân lý, nhưng cái sự cố định của chúng trên một mặt của địa cầu và địa cầu đó trong một hệ mặt trời là vẫn bất di bất dịch. Và bằng những cái quy luật này, các nhà thiên văn học, các nhà vũ trụ luận đã có thể đoán biết được là vào năm 2036, ngày giờ chúng tôi không nhớ, sẽ có một mẫu thiên thạch va chạm vào trái đất theo quy luật quay của mặt trời và sự rơi của thiên thạch đó. Nhưng khả năng va chạm chỉ là một phần trên 2500 thôi, có nghĩa là không đáng kể. Đó là dựa vào các phương vị mà người ta tính được cái độ chính xác cho đến từng phút, từng giây, từng tích tắc nhỏ nhất của thời gian. Cho nên phương vị vẫn không thể phủ định được. Như vậy, mô tả về thế giới Tây Phương, thế giới cực lạc ở Tây Phương là có thể xác định được cái phương vị của nó. Và nếu ở trên một hành tinh nào đó có một sự sống như vậy thì sự sống đó có thể được xem là có thật. Nhưng mà tính tuyệt đối như mô tả trong kinh đó, là lúc như là một biểu tượng mà buộc chúng ta phải giải mã bằng ngôn ngữ và văn hóa hiện nay. Dù rất khác với ngôn ngữ và văn hóa cách đây 26 thế kỷ khi bài kinh này có mặt, hoặc chậm hơn vài thế kỷ theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông nói về sự ra đời của các kinh điển đại thừa. Do đó chúng ta đừng nên bận tâm về cái phương vị của thế giới cực lạc mô tả trong kinh, mà quan hoài đó là cái nội hàm được mô tả về cái cảnh giới đó, con người cư dân ở trên hành tinh đó, lối sống nào để tạo ra các phước báo tái sanh về đó, thì việc làm đó dầu không có tái sinh thật vẫn có giá trị thật ở tại cõi ta bà này. Đó là giá trị triết lý trong các kinh. Hỏi: trong đĩa tái sinh theo ý muốn, thầy có nói rằng muốn kiếp sau làm nghề gì thì kiếp này phải gieo nhân của nghề đó, nhưng do không có sự không có cơ hội để gieo nhân của nghề mà mình thích thì mãi mãi sẽ phải tiếp tục làm các nghề mà ta đang làm ở kiếp hiện tại hay sao? Ví dụ kiếp này làm gái giang hồ, kiếp sau sẽ tiếp tục làm gái giang hồ, kiếp này ghi số đề, kiếp sau sẽ tiếp tục ghi số đề, kiếp này làm tu sĩ, kiếp sau sẽ tiếp tục làm tu sĩ. Như vậy, nếu kiếp sau này ta chọn một nghề, một nghiệp, kiếp sau ta phải tiếp tục làm y chang cái nghề đó, thì còn gì là nhân quả nữa? Ở đây có hai vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra. Thứ nhất đó, tương lai bao gồm kiếp sau là kết quả của hiện tại, tức là kiếp này. Muốn chúng ta có những cái bẩm chất mà dân gian thường gọi là cái thiên bẩm, tức là trời cho đó, thực ra nó là cá tính do chúng ta huân tập thôi, thì ta phải gieo tạo ở kiếp này. Các hạt giống theo triết học tâm thức của Phật giáo đó, sau khi gieo trò họ mất đi, nó nằm yên giống như là các composite và ni lông ở dưới lòng đất, ngàn năm vẫn còn nguyên. Chỉ cần một xúc tác nhỏ là chúng có thể kích hoạt. Do vì cái cuộc sống là dài vô tận, cho nên á, những cái hạt giống mà mình đã gieo ở một kiếp nào đó bị bỏ quên qua các kiếp tái sinh, chúng ta không nghĩ rằng là mình có những thứ đó. Từ đó nó dẫn đến các tình huống có người thông minh vượt trội, có người thông minh vừa, có người học mới biết, có người vất vả lắm mới biết, có người học hoài mà vẫn không biết gì. Đó là những sự khác nhau về hạt giống đã gieo tạo, và cái cường điệu gieo tạo của các hạt giống đó được lặp đi lặp lại một cách có ý thức hay không, mà dẫn đến những cái sức mạnh thông qua ký ức và sức mạnh thông qua tiềm năng. Đây là điều mà chúng ta nên tin là sự thật. Một nhà văn muốn tiếp tục kiếp sau trở thành một nhà văn thì kiếp này phải là cái người lúc nào cũng sáng tác văn học, phê bình văn học, sáng tác những tác phẩm kiệt tác, những tác phẩm được liệt vào danh sách bestseller. Thì ít nhiều gì khi tới sinh ra kiếp sau, cái tố chất nhà văn đó vẫn còn. Và nếu như tiếp tục đi vào lĩnh vực đó thì cái cơ hội phát triển ngày càng được tăng trưởng thôi, nhanh hơn là những người mới bắt đầu đi từ con số zero. 20 năm trước, nếu ai đã từng học tiếng Nga với một niềm hy vọng là được đi du học sang Nga Xô để đổi đời, sau đó Nga Xô bị sụp đổ, tiếng Nga không còn hữu dụng ở Việt Nam nữa, mấy chục năm không sử dụng, ta quên đến 70-80%. Nhưng khi đến trường hoặc là tự học tiếng Nga thì người đã từng học 20 năm trước sẽ tiếp thu nhanh hơn là một người mới bắt đầu tập tành từ những chữ cái. Đây là điều chúng ta không thể phủ định. Một cái là gợi nhớ lại, và một cái là mới toanh. Cái sức mạnh của cái gợi nhớ nhanh hơn là sức mạnh của cái mới toanh. Kinh nghiệm làm cho chúng ta tạo ra những sự khác biệt. Do đó nên áp dụng cái luật nghiệp báo và lưu giữ các hạt giống để chúng ta gây dựng các tính cách, các tố chất mà mình cần có ở tương lai của kiếp này và ở tương lai của kiếp sau. Vấn đề 2, đối với những người có cái nhìn tiêu cực thì họ sẽ thấy cái việc mà nối kết đó không có giá trị, rồi họ sẽ thấy rằng nó là một nỗi ám ảnh, cho nên họ lại cố tình cho rằng nó là một số phận ăn bài, do đó không nỗ lực thay đổi gì hết. Ví dụ nghề làm giang hồ, nghề buôn hương bán phấn, nghề ghi số đề, nghề uống rượu, rồi nghề ma túy và nghề phạm pháp. Nếu nỗ lực thay đổi thì có thể làm mới được, còn không thay đổi thì trong thời gian ở tù, những người đó đó lại tập tành và học hỏi những kinh nghiệm rùng rợn hơn nữa. Trong 5 lần thuyết giảng tại trại giam K20 Quỳ Hồng Trôm tại Bến Tre và 5 lần thuyết giảng tại trại giam Sơn Phú 4 ở thành phố Thái Nguyên, miền Bắc, chúng tôi thường nhắn gửi các anh chị em phạm nhân đó, nhớ là đừng kể lại các quãng đời giang hồ qua mặt luật pháp, tạo các tội lỗi ác cho những người đồng liêu nghe, nhất là trẻ em. Vì như thế, các hạt giống xấu này đó vô tình được gieo dắt trong tâm khảm của những người khác. Con người là một phần của những gì con người tư duy. và lối sống. Nếu đúng là đó mà con người không tiêu hóa được, vượt qua được những cái hạt giống xấu đó, dù chỉ là bằng kinh nghiệm kể lại của người khác, thì con người có thể trở thành là bản sao 50%, 10%, hoặc nặng hơn là 100%, hoặc thậm chí có thể ghê gớm hơn là 200%. Từ các kinh nghiệm qua mặt luật pháp, ta biết được như là những chiếc chìa khóa để tự tồn bản thân. Cho nên kể các kinh nghiệm xấu của mình trong quá khứ là một gieo nghiệp xấu. Chương trình Phật pháp diệt mầu của chùa Hoằng Pháp á, là một nỗ lực có giá trị. Nội dung chương trình mời gọi những nhân vật mà nửa quãng đời trước khi gặp Phật pháp của họ đó là tội lỗi, là phạm pháp, là bất hạnh, thậm chí có thể gieo tai ương tật ác cho biết bao nhiêu người. Nhưng nửa đời còn lại dưới ánh sáng Phật pháp đó, và Phật giáo nhiệm màu, họ đã trở thành một con người rất mới, ngước hoàn toàn 100% với cái hình bóng cũ trong quá khứ. Đến lúc bản thân của đương sự cũng không thể hình dung tại sao mình lại thay đổi nhanh đến thế, huống hồ là những người khác. Tài tử khảo sú câu nói sau đây: con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét đá đa. Đây là câu nói của Nho giáo nhồi sọ chủ nghĩa định mệnh. Vậy để phân cái cấp cao và thấp giữa các nhà nho làm chính trị và các nhà tu của Phật giáo. Tu sĩ Phật giáo chỉ quét lá đa làm gì? Từ thế hệ này sang thế hệ khác truyền thừa nhau trong chùa đi tu, đi quét lá đa, công việc mà những người hốt rất bình thường có thể làm được. Còn con vua thì lại làm vua, điều đó chỉ đúng trong giai đoạn chủ nghĩa quân chủ thôi. Bây giờ nó được chứng minh là sai rồi. Và trong số trên 170 quốc gia trên toàn cầu đó, chỉ còn chưa đầy 10 quốc gia theo chế độ vua ra để kế thừa tiếp tục làm vua. Nhưng mà vai trò quyền lực về triều chính là không còn như ngày xưa nữa. Họ làm vua như một danh dự theo luật pháp và hiến pháp ở nước của họ quy định. Nước Anh, nước Thái Lan, nước Campuchia, nước Đan Mạch và một số nước khác ở châu Âu và châu Phi vẫn còn thể chế vua và hoàng hậu. Và chúng tôi suy luận rằng là khoảng 100 năm tới đó thì các thể chế vua sẽ không tồn tại nữa, kết liễu hoàn toàn trên toàn kinh, trên toàn hành tinh. Cho nên là con vua sẽ không có thể làm vua, mà con sải ở chùa đó thì phải làm nhà tâm linh chứ không thể đi quét lá đa. Cho nên á, gieo rất các cái học thuyết định mệnh á, là một cách làm cho người ta phải đi theo con đường mà hu đã được vẽ sẵn để chạy thôi. Và cái câu nói trẻ vui nhà, già vui chùa là cũng phát xuất từ Nho giáo, tấn công đạo Phật để khích lệ toàn bộ giới trẻ và thanh thiếu niên là không nên đi chùa. Những người già từ U60, 70, 80 mới đi chùa, lúc đó gần chết rồi, có giác ngộ chân lý cũng không thay đổi được cái cá tính của mình mấy chục năm đâu. Không mấy người thành công trong việc thay đổi. Mà khi về lớn tuổi đó thì người ta có khuynh hướng là tín ngưỡng nặng, cho nên kẹt vào mê tín gì đó cũng khá nhiều. Đang khi ở tuổi trẻ đó, tri thức cao và bộ não nó còn trống trải bởi các dữ liệu, cho nên gieo rắc chân lý của đạo Phật vào thì về sau này đó cha mẹ đỡ khổ vì con em có tinh thần tự lập, không dựa dẫm, sống với luật pháp, đạo đức, tinh thần vô ngã vị tha rất là cao, lệ lạc rất nhiều. Cho nên có rất nhiều câu thiệu trong dân gian, nhân danh là Phật tử Phật giáo, nhưng trên thực tế làm theo đó thì chúng ta đang góp phần phá đạo Phật. Cho nên tái sanh theo ý muốn chẳng qua chỉ là gợi ý về một việc, rằng là tính cách chúng ta do chính chúng ta gieo tính cách gì thì chúng ta gặt cái tính cách đó, cái cá tính đó, như là một quy luật quá. Thay vì gieo những tính cách xấu thì tốt nhất ta hãy gieo các tính cách lành. Thông điệp của băng giảng đó là thế, chứ hoàn toàn không có ý khích lệ là yêu cầu con người chấp nhận số phận an bài. Đời này làm cái gì thì kiếp sau tiếp tục làm như thế, mà chỉ muốn gửi một điều đó: nghiệp tốt và xấu do chúng ta tạo từ tâm, và khi tâm được thay đổi thì cộng nghiệp mới, biệt nghiệp mới theo đó được thay đổi. Những người Việt Nam kể từ sau năm 1945 đi vượt biên định cư ở tại châu Mỹ, châu Úc, châu Âu, 5 năm sau thôi là bắt đầu giải phóng được một số nghiệp Việt Nam và phải gieo các nghiệp mới của phương Tây, mà không không thể tồn tại được. 12 con giáp người Việt Nam nào ở phương Tây cũng phải đều làm giống như con trâu, tức là phải vất vả, nỗ lực, tinh tấn không thể dừng nghỉ thì mới có thể tồn tại trong một xã hội mà nền kinh tế đó cho phép chúng ta trả góp, xài trước trả sau, nợ chất đầy lưng, phải đi một cách mệt mỏi thì mới có thể dứt nợ, cho nên người ta không dám ỷ lại và hưởng thụ nhiều. Nói một cách khác là thay đổi một không gian mới là ta thay đổi được biệt nghiệp mới, và ta đã chịu ảnh hưởng từ một cái cộng nghiệp mới ở môi trường chúng ta sẽ sống. Có những cộng nghiệp mới có giá trị tích cực, có những cộng nghiệp mới phản cảm. Cũng là người Việt Nam mới đi sang nước ngoài ở chừng một năm thôi, khi về lại Việt Nam bắt đầu uống nước là phải uống nước đóng chai thôi, khách đi nhà mời nước không dám uống, sợ bị nhiễm trùng, sợ bị trúng thật. Cái đó thì đôi lúc hơi thái quá. Ngoài trừ chúng ta thấy là nước múc lên từ nước giếng thì không nên uống rồi. Và tế nhị trong giao tế có thể nói là mới uống nước rồi, không có nhu cầu uống nữa, chứ lúc đó mình đi từ chối nước trong nhà ta mời mà cầm cái chai nước mà bỏ lên mà tu thì người ta sẽ buông mình mất. Và cộng nghiệp mới nó lệ thuộc vào môi trường, hoàn cảnh, phong tục, tập quán, văn hóa, tôn giáo và các kinh nghiệm cá nhân. Cho nên nghiệp là một sự vận hành giống như một con sông vậy, giống như một thác nước vậy, nó không dừng lại ở một điểm mà nó thay đổi liên tục trong chính nó. Do đó để tiếp tục duy trì các nghiệp tốt thì ta phải có lý tưởng về nó, không buông bỏ. Để tiếp tục chuyển hóa nghiệp xấu mà mình đã tạo, ta phải gieo tạo các nghiệp tốt đối lập lớn hơn, mạnh hơn để khắc phục và khống chế nó. Đó là cái quy luật chuyển nghiệp theo tinh thần Phật dạy. Xin kết thúc tại đây.